Có bao giờ mọi người thắc mắc vì sao chúng ta thường mang họ của bố thay vì họ của mẹ không? Khi nhìn vào gia phả của một dòng tộc, không khó để nhận ra tất cả các nhánh đều được đại diện bởi một người nam. Suốt chiều dài lịch sử, phần lớn các vị vua đều là nam. Một trọng trách lớn luôn đè lên vai những người con trai trưởng, xuyên suốt qua nhiều thế hệ và khắp các quốc gia trên toàn thế giới. Họ buộc phải là người thừa kế và tạo nên những người thừa kế khác cho gia tộc. Liệu có phải từ khi con người biết cách hình thành các mối liên kết xã hội, người ta đã chọn những người nam để xây dựng cộng đồng và duy trì nòi giống hay không? Vì sao việc nối dõi trở thành một trách nhiệm của nam giới? Bạn đang nghe podcast Giải Mã trên báo điện tử VN Express, xuất bản vào lúc 20 giờ tối thứ năm hàng tuần, và tôi là Hoàng Hải. Trong một nghiên cứu vào năm 2002, nhà kinh tế học Monica Dasgupta đã cho rằng mặc dù có những sự khác biệt về văn hóa và phong cách sống, song điểm chung của nhiều nước trên thế giới là duy trì chế độ phụ hệ. Theo CNN, chế độ phụ hệ trong tiếng Anh gọi là patriarchy, bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là sự cai trị của người đàn ông, và được dùng để chỉ một hệ thống xã hội mà người đàn ông kiểm soát phần lớn quyền lực xã hội, kinh tế, chính trị và tôn giáo. Quyền thừa kế thường được truyền lại cho nam giới. Nhà xã hội học nổi tiếng người Mỹ Alan Johnson cũng cho biết thêm, ngoài việc lấy nam giới làm trung tâm, một xã hội theo chế độ phụ hệ cũng xoay quanh việc áp bức phụ nữ. Chẳng hạn như ở Trung Quốc, Hàn Quốc và Bắc Ấn Độ, chế độ phụ hệ rất cứng nhắc. Trong trường hợp một người đàn ông không có con trai, họ có thể nhận con trai nuôi từ những người họ hàng của mình hoặc lấy vợ khác. Phụ nữ dường như không có cách nào để tự quyết định cuộc đời mình. Mục đích của việc sinh con trai ở các khu vực này là để tiếp tục dòng dõi gia đình. Với phần lớn người dân, việc thuộc về một dòng họ có thể chứng minh địa vị và tầng lớp. Vì vậy, họ luôn đặt trách nhiệm cao trong việc duy trì phả hệ, ghi chép cẩn thận mối quan hệ huyết thống. Trong mắt mọi người, phụ nữ cũng chỉ là một công cụ để phục vụ cho việc sinh sản. Ngược lại, đàn ông sẽ là người cho trẻ em danh tính và dạy chúng cách để hòa nhập vào trật tự xã hội. Nếu quan sát hệ thống gia phả trong các đền thờ tổ, bạn sẽ thấy người phụ nữ xuất hiện trên gia phả thường chỉ với tư cách là vợ của những người đàn ông trong tộc. Trung Quốc và Hàn Quốc là những quốc gia có niềm tin phức tạp, rõ ràng về cuộc sống sau cái chết. Những người con trai trong gia đình phải có trách nhiệm trong việc thờ cúng tổ tiên để đảm bảo linh hồn của người đã khuất sẽ được một cuộc sống trọn vẹn ở thế giới bên kia. Nhiều người đã tin rằng nếu không có con trai hoặc cháu trai thì cuộc sống sau khi chết của họ sẽ không an toàn. Họ sợ nếu trong dòng tộc không có ai thực hiện nghĩa vụ cúng bái hay trông coi bàn thờ tổ tiên thì linh hồn của họ và của những người đã ra đi trước đó sẽ trở thành ma đói. Nỗi sợ này đã phát sinh niềm tin rằng khi làm tổ tiên bực tức vì những hành động bất hiếu, họ sẽ mang những điều xui xẻo đến với dòng dõi con cháu đời sau. Trong khi đó, Ấn Độ có các nghi lễ tôn thờ tổ tiên ít phức tạp hơn, nhưng con trai hoặc cháu trai vẫn là những người được nhắm đến để thực hiện một loạt nghi lễ tang lễ.
Khi con gái thứ hai của tôi chào đời, tôi đã gọi điện cho bạn bè và gia đình ở Ấn Độ. Thông thường, đây sẽ là khoảnh khắc mà mọi người chúc mừng và gửi những lời chúc phúc đến con bé. Thế nhưng những gì tôi nhận được chỉ là ồ không sao, lần này có con gái cũng được, có lẽ lần sau nhà ta sẽ có con trai.
Một người phụ nữ lớn tuổi đã đến và nói với tôi rằng bạn không kiểm tra giới tính của đứa bé khi mang thai sao? Cô ấy còn nói nếu là tôi, cô ấy sẽ chọn cách phá thai.
Đặc biệt ở vùng Tây Bắc Ấn Độ, việc đạt được sự bất tử bằng cách sinh con trai nhằm tái lập trật tự xã hội và nối dõi tông đường là rất quan trọng. Nếu trước khi lìa đời mà không làm được điều này, người đã khuất sẽ được xem là tội đồ. Tồi tệ hơn, tên của họ sẽ không được ghi vào bất kỳ gia phả nào và sau đó sẽ bị quên lãng. chế độ phụ huệ cũng xuất hiện ở châu Âu. Dựa trên các tác phẩm của hai nhà văn Konrad Arzenberg và Solon Kimbo vào năm 1968, thì chế độ phụ hệ xuất hiện phần lớn ở tầng lớp nông dân châu Âu. Ví dụ, phụ nữ chỉ có thể thừa kế đất đai nếu cha mẹ họ không có con trai và họ phải cùng chồng tiếp quản tài sản. Nhờ vào quá trình chuyển đổi này mà một gia đình mới được dựng lên. Vậy thì tại sao người xưa lại tuân theo chế độ phụ hệ mà không phải là mẫu hệ? Theo một bài viết trên BBC của tác giả Angela Saini, các nhà sinh vật học đã luôn cho rằng chế độ phụ hệ ở con người là một chế độ tự nhiên. Nhưng điều đó không chính xác. Trong thế giới linh trưởng, chế độ phụ hệ không quá phổ biến, như nhà nhân chủng học Melissa Emery Thompson tại Đại học New Mexico đã quan sát được. Mối quan hệ gia đình giữa các thế hệ ở loài linh trưởng được tổ chức nhất quán thông qua các con cái đầu đàn, chứ không phải là các con đực. Với loài người, chế độ phụ hệ cũng không phổ biến. Các nhà nhân chủng học đã xác định được ít nhất 160 xã hội mẫu hệ hiện có trên khắp châu Mỹ, châu Phi và châu Á. Trong đó, con người được coi là thuộc về gia đình của mẹ qua nhiều thế hệ, với quyền thừa kế được truyền từ mẹ sang con gái. Ở các cộng đồng này, phụ nữ luôn được đề cao và mọi người sẽ ở trong nhà mẹ đẻ suốt cuộc đời. Thông thường trong các cộng đồng mẫu hệ, quyền lực và ảnh hưởng được chia sẻ giữa phụ nữ và nam giới. Trong cộng đồng mẫu hệ Asante ở Ghana, quyền lãnh đạo được phân chia giữa hoàng hậu và một nam tù trưởng, được bà tín nhiệm. Và càng đi sâu vào thời tiền sử, chúng ta mới thấy được các hình thức tổ chức xã hội đa dạng hơn. Tại một địa điểm 9.000 năm tuổi ở miền nam Anatolia thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, tồn tại những dấu tích được cho là mô tả thành phố lâu đời nhất trên thế giới. Đặc biệt, tất cả dữ liệu khảo cổ đều chỉ ra rằng thành phố này đã từng có một khu dân cư không có sự phân biệt về giới tính. Theo nhà khảo cổ học Ian Hodder tại Đại học Stanford, người đứng đầu dự án nghiên cứu cho biết, khi phân tích hài cốt của con người tại đây, ông phát hiện ra đàn ông và phụ nữ có chế độ ăn uống giống nhau. Họ cũng dành cùng một khoảng thời gian trong nhà và ngoài trời và làm những loại công việc tương tự nhau. Ngay cả sự chênh lệch chiều cao giữa hai giới cũng là rất nhỏ. Thế nhưng, chúng ta đã biết, lối sống không phân biệt giới tính đã không được duy trì, ít nhất là cho đến ngày nay. Trải qua hàng nghìn năm, các hệ thống phân cấp xã hội dần dần len lỏi vào các khu vực rộng, trải khắp châu Âu, châu Á và Trung Đông ngày nay. Hàng nghìn năm sau, ở những thành phố như Athens cổ đại, toàn bộ nền văn hóa đã phát triển những huyền thoại sai lầm rằng phụ nữ là người yếu đuối, không đáng tin cậy và tốt nhất là nên nhốt mình trong nhà. Các nhà nhân chủng học và triết học đã đặt câu hỏi rằng liệu nông nghiệp có phải là trọng điểm trong sự cân bằng quyền lực giữa nam giới và phụ nữ hay không? Bởi lẽ làm nông nghiệp cần rất nhiều thể lực, thứ mà nam giới chiếm ưu thế nhiều hơn. Trong một giả thuyết được hỗ trợ bởi một nhóm nghiên cứu vào năm 2004, các nhà nghiên cứu tại Đại học Sapienza của Rome, Ý đã nghiên cứu DNA ti thể được thừa hưởng từ mẹ và các dấu hiệu di truyền trên nhiễm sắc thể Y được thừa hưởng từ cha ở 40 quần thể từ châu Phi cận Sahara. Đúng là vào 12.000 năm trước, một số thứ đã thay đổi nhờ vào sự ra đời của nông nghiệp và nhà ở. Khi con người bắt đầu định cư, họ có được các nguồn lực để tự vệ và quyền lực chuyển sang những con đực khỏe mạnh hơn. Cha, con, chú, ông nội bắt đầu sống gần nhau. Tài sản được truyền lại cho nam giới, quyền tự chủ của phụ nữ bị xói mòn. Kết quả là chế độ phụ hệ đã xuất hiện. Trong một nghiên cứu vào năm 2000, tiến sĩ nhân chủng học Carsten Hank có nói rõ rằng khi chăn nuôi gia súc phát triển, người dân địa phương phải bảo vệ đàn gia súc khỏi bị cướp phá, dẫn đến mức độ chiến tranh quá cao. Vì phụ nữ không thành công như nam giới trong chiến đấu, thể chất yếu hơn, vai trò này ngày càng thuộc về nam giới, giúp họ có được quyền lực và để họ chịu trách nhiệm về các nguồn lực mà họ đang bảo vệ. Khi nông nghiệp và chăn gia súc ngày càng phát triển, thì của cải vật chất do con người kiểm soát càng trở nên quan trọng. Để ngăn chặn các cuộc xung đột, tranh chấp về tài sản, thì các quy tắc của quan hệ họ hàng được sinh ra. Việc để lại đất đai hoặc gia súc qua nhiều thế hệ cho phép một số gia đình có được sự giàu có kéo dài. Tiến sĩ tâm lý học Miki Kastan cũng cho biết thêm, quá trình đi theo chế độ phụ hệ này xảy ra trước tiên ở các bộ lạc chăn nuôi. Việc chăn nuôi phát triển đã làm tăng thêm của cải cho gia đình và cho thị tộc. Đời sống của họ đầy đủ hơn. So với kinh tế chăn nuôi của người đàn ông, thì lúc này kinh tế gia đình của người đàn bà trở nên kém quan trọng. Người đàn ông bắt đầu có nhận thức về sự mâu thuẫn giữa địa vị thấp kém của mình với công lao ngày càng lớn trong gia đình và thị tộc. Muốn giải quyết mâu thuẫn đó, chỉ cần xóa bỏ huyết tộc theo họ mẹ và quyền thừa kế mẹ, xác lập huyết tộc theo họ cha và quyền thừa kế cha. Chế độ thị tộc mẫu hệ dần dần chuyển thành chế độ thị tộc phụ hệ. Đối với các bộ lạc nông nghiệp, quá trình chuyển biến này bắt đầu chậm hơn. Giai đoạn đầu, việc trồng trọt nguyên thủy còn do phụ nữ đảm nhiệm. Xã hội thị tộc mẫu hệ vẫn tiếp tục phát triển. Hiện tượng sùng bái phụ nữ xuất hiện ở thời kỳ này. Nhưng nông nghiệp mỗi ngày một phát triển, đòi hỏi sức lao động khỏe hơn, nhiều hơn. Việc phát nương, mở rộng diện tích trồng trọt, việc đào mương, dẫn nước vào ruộng phải cần đến sức lao động của đàn ông. Việc chăn nuôi từng đàn gia súc lớn và nông nghiệp do súc vật kéo phải do đàn ông đảm nhiệm. Dần dần, đàn ông làm những công việc chủ yếu trong sản xuất nông nghiệp. Đàn bà chỉ còn làm công việc gieo hạt, hái và trông nom nhà cửa. Việc đàn ông đảm nhiệm những công việc lao động sản xuất chủ yếu, đàn bà giữ vai trò thứ yếu trong sản xuất, làm thay đổi quan hệ trong gia đình, làm cho người đàn bà phụ thuộc vào người đàn ông. Gia đình phụ hệ thay thế cho gia đình mẫu hệ. Trong gia đình phụ hệ, người đàn bà đã có một người chồng nhất định và phải sang ở tại gia đình của chồng. Con cái đã biết cha, do đó quan hệ họ hàng tính theo dòng cha. Chế độ thị tộc mẫu hệ dần không còn được tuân theo. Bài viết trên BBC cũng nói thêm, người đặt ra giả thuyết rằng kể từ khi nghề nông không còn là nghề chính yếu, cũng là lúc con người bắt đầu gìn giữ tài sản. Theo lý thuyết này, giới thượng lưu bắt đầu nổi lên khi một số người tích lũy được nhiều tài sản hơn những người khác, khiến đàn ông muốn đảm bảo rằng tài sản của họ sẽ được chuyển cho con cái hợp pháp của họ. Vì vậy, họ bắt đầu hạn chế quyền tự do tình dục của nữ. Song, James Scott, người chuyên nghiên cứu về các quốc gia nông nghiệp tại Đại học Yale, thì lý thuyết trên chưa đủ thông tin. Theo ông, giới chức cầm quyền trong những xã hội sơ khai cần những người sẵn sàng tạo ra nguồn tài nguyên dư thừa cho họ và sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình, đặc biệt là trong thời chiến. Vậy nên, để duy trì được mức độ dân số phù hợp, họ đã ban hành nhiều điều luật cho các gia đình. Theo thời gian, phụ nữ trẻ được cho là sẽ tập trung vào việc sinh nhiều con hơn để tạo ra số lượng con cái, đặc biệt là con trai, để khi chúng lớn lên, sẽ tham gia chiến đấu. Theo ghi chép của nhà sử học người Mỹ Gerda Lerner, phụ nữ dần mất vị trí trong các công việc thường ngày và trong vai trò lãnh đạo cộng đồng. Họ bị đẩy vào vai trò làm mẹ và lao động nội trợ. Điều này kết hợp với tập tục hôn nhân gia trưởng, trong đó con gái phải rời bỏ nhà bố mẹ để đến sống với gia đình chồng, khiến phụ nữ bị gạt ra ngoài lề xã hội và khiến họ dễ bị bóc lột ngay tại chính ngôi nhà của mình. Theo thời gian, hôn nhân trở thành một thể chế pháp lý cứng nhắc, coi phụ nữ là tài sản của chồng họ, tương tự như trẻ em và nô lệ. Do đó, thay vì bắt đầu từ gia đình, các bằng chứng lịch sử đã chỉ ra chế độ phụ hệ bắt đầu từ những người nắm quyền lực tối cao trong xã hội. Những yêu cầu từ trên truyền xuống gia đình tạo ra sự rạn nứt trong những mối quan hệ cơ bản nhất của con người, thậm chí cả mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Người ta không còn sống cho mình và cho những người thân thiết nhất nữa. Bây giờ, họ đang sống vì lợi ích của nhà nước phụ hệ. Ngoài những giả thuyết vừa rồi, theo bạn, còn lý do nào khiến chế độ phụ hệ lại trở thành lựa chọn của các xã hội trong lịch sử? Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào Chủ nhật tuần sau.